Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, người gốc Việt được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Bộ Sự vụ cựu chiến binh Hoa Kỳ. Tổng thống Biden tái tập trung vào việc chống COVID-19 trong ngày đầu nhậm chức và chính quyền Biden chỉ trích chế tài của Trung Quốc nhắm vào các quan chức chính quyền Trump. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 21 tháng 1 năm 2021 đồng gửi điện chúc mừng đến Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ Joe Biden, một ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức, Chính phủ Việt Nam loan báo. Theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng và Thủ tướng Phúc bày tỏ tin tưởng rằng tân Tổng thống Hoa Kỳ Biden và chính quyền mới của ông sẽ đạt được nhiều thành công mới vì sự phát triển thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Vẫn điện mừng của hai nhà lãnh đạo Việt Nam nêu lên kỳ vọng rằng quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, với nền tảng chung là quan hệ hai nước đã được xây dựng và không ngừng phát triển trong suốt 25 năm qua. Bên cạnh đó còn có thêm một yếu tố là Tổng thống Biden có những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam. Cùng ngày 21 tháng 1, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gửi điện mừng tới tân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, trang thông tin chính phủ cho biết. VOA quan sát thấy bài đăng của trang thông tin chính phủ trên Facebook về điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi tới Tổng thống Mỹ Biden nhận được 65 lời bình luận sau 3 tiếng, nhưng dường như quản trị viên của trang lọc bỏ nhiều ý kiến nên chỉ có hơn 10 lời bình luận được hiển thị. Trong số đó, một vài người lên tiếng rằng họ mong chính quyền mới của Tổng thống Biden tạo thuận lợi về phát triển kinh tế nói riêng và về mọi mặt nói chung cho Việt Nam, cũng như hỗ trợ an ninh mạnh cho Việt Nam liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Bên cạnh những ý kiến bình luận, bài đăng của Thông tin Chính phủ nhận được 3.500 phản ứng yêu thích, trong khi có khoảng 70 người đáp lại với biểu tượng mặt cười ha ha. Hơn một tháng trước, hôm 30 tháng 11 năm 2020, hai nhà lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã chờ đợi gần một tháng mới đưa ra lời chúc mừng dành cho Tổng thống đắc cử Joe Biden, chỉ sau khi các bang có tính then chốt ở Mỹ xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống. Ở thời điểm đó, hai nhà lãnh đạo Việt Nam cũng mời ông Joe Biden tới thăm trong thời gian sớm nhất. Khác với động thái hồi cuối tháng 11 năm 2020, cách đây hơn 4 năm, vào đầu tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Phúc nhanh chóng chúc mừng và gọi điện cho Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi có kết quả bỏ phiếu và đối thủ của ông Trump khi đó, bà Hillary Clinton, không đưa ra tuyên bố gây tranh cãi nào về cuộc bầu cử. Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump gây ra nhiều tranh cãi về cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 3 tháng 11 năm 2020. Ông Trump liên tiếp đưa ra vô số lời cáo buộc vô chứng cứ, cho rằng đã có gian lận trong bầu cử, làm kéo dài thời gian chứng nhận kết quả thắng cử thuộc về ông Biden. Những cáo buộc không có cơ sở của ông Trump không chỉ gây ra mâu thuẫn xáo trộn ở Mỹ, mà còn gây ra chia rẽ mạnh mẽ trong cộng đồng mạng ở Việt Nam, theo quan sát của VOA, dẫn đến sự hình thành một khối gồm đông đảo những người ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt và một khối gồm nhiều người mạnh mẽ phản đối ông. Có không ít người tuyên bố cắt đứt quan hệ bạn bè đồng nghiệp vì những mâu thuẫn liên quan đến bầu cử Mỹ. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội không được đưa vào vận hành thương mại trước Đại hội Đảng Cộng sản sẽ diễn ra trong những ngày còn lại của tháng 1 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam nói hôm 20 tháng 1, theo các bản tin của VOV, An ninh Thủ đô và Soha. Cách đây gần 3 tháng, hôm 28 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cam kết trong một cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng bộ của ông sẽ cố gắng tối đa để đưa dự án Cát Linh Hà Đông vận hành thương mại trước Đại hội Đảng. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông nói vào chiều 20 tháng 1 năm 2021 với báo giới rằng do các bên liên quan chưa hoàn tất thủ tục nên dự án Cát Linh Hà Đông chưa thể bàn giao khai thác trước Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra. cung cấp thêm chi tiết. Thứ trưởng Đông cho biết là hiện chưa có báo cáo đánh giá về kết quả vận hành thử nghiệm dự án. Ban quản lý dự án Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang làm việc với Tổng thầu Trung Quốc và Tư vấn Pháp về cung cấp tài liệu hoàn tất đánh giá, theo tường thuật của VOV, An ninh Thủ đô và SOHA. Vẫn các báo trong nước dẫn lại thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho hay là Thủ tướng Việt Nam mới đây đã ra văn bản chấp thuận cho Bộ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cát Linh Hà Đông cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Dự án đường sắt đô thị nêu trên được khởi công hồi tháng 10 năm 2011, cách nay hơn 10 năm. Tuy nhiên, đến nay với ba bộ trưởng giao thông vận tải khác nhau nắm quyền, dự án vẫn chưa thể chính thức đưa vào khai thác thương mại, phục vụ công chúng, gây nhiều thất vọng bất bình trong dư luận, theo quan sát của VOA. Bên cạnh đó, như VOA đã đưa tin, người dân Việt Nam cũng phẫn nộ về tình trạng dự án bị đội vốn khủng khiếp khi mà dự kiến tổng mức đầu tư ban đầu là 8.770 tỷ đồng, tương đương với 553 triệu đô la Mỹ, đã tăng vọt lên thành 18.000 tỷ đồng, tương đương 868 triệu đô la vào năm 2019, theo thông tin từ Kiểm toán Việt Nam. Số tiền tăng thêm là 9.231 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trên 205%, cơ quan kiểm toán cho biết. Trong tổng số tiền kể trên, Việt Nam phải vay của Trung Quốc tới 13.867 tỷ đồng, tương đương với 660 triệu đô la. Một phóng sự của trang Dân Việt đăng trong tháng 12 năm 2020 thống kê rằng Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã 8 lần lỗi hạn về việc đưa tuyến Cát Linh Hà Đông vào vận hành, và với việc tuyến này không thể khai thác trước Đại hội Đảng, đó là lần thứ 9 ông Thể lỗi hạn. Bình luận về việc Bộ Giao thông Vận tải lại một lần nữa thất hứa, ông Hoàng Dũng, một người được biết tiếng rộng rãi trên mạng về những bài viết phản biện xã hội, đưa ra bình luận trên trang Facebook cá nhân rằng tuyến Cát Linh Hà Đông trở thành nỗi ô nhục của Đảng Cộng sản, một vết sẹo trên khuôn mặt thủ đô Hà Nội. Các báo trong nước cho biết đến nay các bên liên quan đến dự án đã kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm với 5.700 lượt tàu chạy hơn 70.000 km trên tuyến đường. Các bài báo đăng hôm 20 tháng 1 dẫn lời ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án, cho biết rằng dự án bị chậm lại do Tổng thầu Tư vấn Giám sát và Tư vấn Đánh giá An toàn Hệ thống không thể đưa người sang Việt Nam để thực hiện các công việc còn lại trong thời gian 6 tháng đầu năm 2020 khi mà đại dịch COVID-19 gây ra nhiều ảnh hưởng. Ông Tùng cho biết thêm là một số vướng mắc còn tồn tại liên quan đến thực hiện hợp đồng chọn gói và kết luận của Kiểm toán Nhà nước cũng làm cho tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài, song ông không cung cấp thêm chi tiết.
Tổng thống Joe Biden ngày thứ Tư chỉ định một người gốc Việt tạm thời làm Bộ trưởng Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, một trong số hàng loạt các công chức chuyên nghiệp đang giúp cho quá trình chuyển tiếp của chính quyền Biden ngay sau khi ông nhậm chức. Ông Đạt Trần, Phó Trợ lý Bộ trưởng cao cấp đặc trách Văn phòng Tích hợp Tổ chức, nắm quyền lãnh đạo bộ này cho tới khi Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận người được ông Biden lựa chọn. Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo loan báo một loạt các quan chức tạm quyền tại các cơ quan chính phủ liên bang. Các công chức này, giống như rất nhiều công chức trong chính phủ liên bang, tận tâm phục vụ người dân Mỹ chứ không phải một đảng phái chính trị hay chủ trương nào, ông Biden được dẫn lời nói trong thông cáo. Kinh nghiệm của họ trong chính phủ và cam kết phục vụ công chúng sẽ cho phép chính quyền này nắm quyền trong khi chúng tôi chuẩn bị kiểm soát đại dịch và vực dậy nền kinh tế của chúng ta. Trong vai trò Phó Trợ lý Bộ trưởng cao cấp, ông Đạt Trần cố vấn các nhà lãnh đạo cao cấp của Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh về hoạch định chiến lược, quản lý hiệu suất, quản lý rủi ro, cải tiến hiệu suất, nghiên cứu chính sách, phân tích dữ liệu, chuyển đổi và đổi mới, theo phần giới thiệu đăng trên website của Bộ. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trợ lý Bộ trưởng cao cấp, ông từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng về Quản trị và Phân tích Dữ liệu. Trong vai trò này, ông giám sát Trung tâm Quốc gia về Phân tích và Thống kê Cựu Chiến binh và Văn phòng Phân tích Rủi ro. Ông đã có hơn một thập niên kinh nghiệm dẫn đầu các hoạt động thống kê và phân tích dữ liệu tại Bộ, góp phần giúp bảo đảm dữ liệu được chính xác, đáng tin cậy và dễ truy cập, theo website của Bộ. Ông Đạt ngay lập tức thay thế cựu Bộ trưởng Robert Wilkie, người đã giữ chức vụ này kể từ tháng 7 năm 2018. Không rõ ông có thể giữ chức quyền Bộ trưởng trong bao lâu, Ủy ban Sự vụ Cựu Chiến binh Thượng viện đã lên lịch điều trần chuẩn thuận người được ông Biden lựa chọn, Dennis McDonald, vào ngày 27 tháng 1. Ông McDonald, 51 tuổi, trước đây từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia cao cấp của cựu Tổng thống Barack Obama và sau đó đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Nhà Trắng.
Tổng thống Joe Biden ngày 20 tháng 1 ngay lập tức ấn định lại việc đáp ứng của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng COVID-19 khi ông vào tòa Bạch Ốc sau khi tuyên thệ nhậm chức để lãnh đạo đất nước đối phó với cuộc khủng hoảng về y tế công cộng tệ hại nhất trong hơn một thế kỷ. Trong khuôn khổ của những hành động hành pháp sâu rộng, ông Biden ra lệnh cho tất cả nhân viên liên bang mang khẩu trang và buộc mọi người phải che mặt trên các cơ sở của liên bang. Ông thành lập một văn phòng mới tại tòa Bạch Ốc để phối hợp đáp ứng với virus corona và ngưng việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Các xác lệnh sẽ hoàn tất lời hứa trong cuộc vận động tranh cử của ông Biden là cứu trợ COVID-19 là ưu tiên hàng đầu và sẽ đánh dấu một khác biệt sâu sắc đối với việc đáp ứng đại dịch của chính quyền ông Trump, mà các chỉ trích cho rằng không hiệu quả, không phối hợp và ít nhất chịu trách nhiệm một phần về cái chết của hơn 400.000 người Mỹ. Vài phút sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được tổ chức đơn giản, không như những lễ tuyên thệ nhậm chức khác trong lịch sử nước Mỹ, ông yêu cầu những người dự lễ dành một phút mặc niệm cho 400.000 người Mỹ chết vì COVID-19. Chúng ta đang bước vào giai đoạn có thể nói là khó khăn nhất và chết chóc nhất của virus và phải đặt ra bên cạnh chính trị và cuối cùng phải đối mặt với đại dịch này trong vị thế là một quốc gia đoàn kết, ông Biden nói. Ông đọc bài diễn văn nhậm chức khi nhìn ra ngoài một rừng cờ tại quảng trường quốc gia, thay vì nhìn vào đám đông thường lệ tại một buổi lễ nhậm chức vì người Mỹ được yêu cầu ở nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm. Ông Biden cũng mong muốn bổ nhiệm ngay một quyền tổng y sĩ, một người quen thuộc với quyết định nói với đài MSNBC, sau khi ông Jerome Adams, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, từ chức. Những quyết định hành pháp của ông Biden, đặc biệt là bắt buộc mang khẩu trang, là nhằm làm gương cho các quan chức tiểu bang và địa phương kiềm chế virus, vốn đã làm tổn hại nền kinh tế nước Mỹ. Mỹ đã báo cáo gần 200.000 ca mới COVID-19 và 3.000 người chết mỗi ngày trên căn bản trung bình 7 ngày. Theo dữ liệu của Reuters, tính đến ngày 20 tháng 1 có hơn 123.000 người Mỹ nhập viện vì COVID-19. Các nhà khoa học và các chuyên gia y tế công cộng nói khẩu trang có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus corona chủng mới lây nhiễm cao. Nhưng việc che mặt đã trở thành một điểm nóng trong đời sống của người Mỹ, phản ánh sự chia rẽ chính trị sâu sắc của đất nước này. Ông Trump bị nhiễm COVID-19 vào mùa thu vừa qua, đã cố ý không sử dụng khẩu trang hoàn toàn, trừ một số ít sự kiện và tiếp tục tổ chức vận động tranh cử với đám đông người tham dự không mang khẩu trang trong khi chiến dịch tranh cử của ông Biden lúc đầu chỉ tổ chức trên mạng trước khi mở rộng sang những sự kiện có mang khẩu trang và giãn cách xã hội. Có một số ít người mang khẩu trang khi ông Trump rời Washington vào sáng ngày 20 tháng 1. Trong bài nói chuyện với đám đông tại căn cứ Andrews ở bang Maryland, ông Trump lại một lần nữa phát họa là chính quyền của ông là nạn nhân của virus và liệt kê một loạt thành tựu của ông như là giảm thuế, bãi bỏ các quy định và thị trường chứng khoán tăng trước khi đề cập đến những người chết vì COVID-19. Chúng ta bị ảnh hưởng, không ai đổ lỗi cho chúng ta vì việc này. Toàn thế giới phải chịu đựng, ông nói về sự thiệt hại kinh tế vì đại dịch. Sau đó ông ca ngợi sự phát triển của vaccine như là một phép lạ trước khi tưởng nhớ đến những người và gia đình bị ảnh hưởng vì virus. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trong nhiệm quyền tổng thống của Joe Biden tối ngày thứ Tư, nói rằng bà sẽ mang sự thật và sự minh bạch vào phòng họp báo của Nhà Trắng. Bà cho biết ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden là đại dịch và cuộc khủng hoảng kinh tế đã bao trùm đất nước trong gần một năm qua. Bà cho biết Tổng thống Biden sẽ điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào ngày thứ Sáu, cuộc gọi đầu tiên với một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Bà nói chủ đề của cuộc gọi sẽ là quan hệ giữa Mỹ và Canada cũng như tình trạng của đường ống dẫn dầu Keystone XL. Ông Biden đã thu hồi giấy phép hoạt động của đường ống này trong một trong những hành động đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống. Bà nói những cú điện thoại đầu tiên của ông Biden với các nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ là với các nước đồng minh. Nói thêm rằng, tân tổng thống có kế hoạch sửa chữa các mối quan hệ bị tổn hại dưới thời tổng thống Donald Trump.
Hoa Kỳ dưới quyền lãnh đạo của tổng thống Joe Biden dự định tham gia chương trình COVAX, cung cấp vaccine COVID-19 cho các nước nghèo. Ông Anthony Fauci, trưởng cố vấn y tế của ông Biden, nói với Tổ chức Y tế Thế giới hôm 21 tháng 1. Phát biểu trước Hội đồng Quản trị Tổ chức Y tế Thế giới, ông Fauci xác nhận Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới và cho biết sẽ hợp tác đa phương để giải quyết một số vấn đề từ đại dịch COVID-19 cho đến HIV-AIDS. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, đây là một ngày tốt đẹp cho Tổ chức Y tế Thế giới và cho sức khỏe toàn cầu. WHO là một đại gia đình các quốc gia và tất cả chúng ta đều vui mừng vì Hoa Kỳ vẫn ở lại với gia đình này. Nước Áo phát biểu đại diện cho Liên minh châu Âu, Anh, Canada, Kenya và Hàn Quốc hoan nghênh sự tham gia của Hoa Kỳ và cam kết sẽ cùng làm việc để tăng cường hợp tác đa phương. Phát biểu từ Washington một ngày sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, tiến sĩ Fauci nói, Tổng thống Biden sẽ ra chỉ thị vào cuối ngày hôm nay, thể hiện ý định của Mỹ tham gia chương trình COVAX và hỗ trợ ACT Accelerator để thúc đẩy các nỗ lực đa phương nhằm cung cấp vaccine COVID-19, phân phối, điều trị và chẩn đoán, nghiên cứu và phát triển, tạo điều kiện cho các thành phần thua thiệt nhất được tiếp cận các phương tiện đó một cách công bằng. Dự kiến các lô vaccine chống COVID-19 đầu tiên sẽ được chuyển đến các nước nghèo trong tháng 2 sắp tới, theo chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh vaccine Gavi điều hành. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong tuần này, trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới nêu lên quan ngại về việc các nước giàu thủ đắc phần lớn số lượng vaccine sẵn có. Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ tham gia chương trình COVAX bởi vì tiêm chủng cho dân của chúng ta mà thôi là không đủ, cả về mặt khoa học lẫn về mặt đạo đức. Đại sứ của Anh, ông Julian Braithwaite, nói với Hội đồng Quản trị WHO. Đại sứ Áo Elizabeth Tishy Fischberger thay mặt cho EU phát biểu, đã tới lúc phải đổi mới các nỗ lực chung giữa EU và Hoa Kỳ nhằm củng cố cũng như cải cách các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Fauci cho biết Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời cho biết là chính phủ Mỹ sẽ làm việc với 193 quốc gia thành viên khác để cải cách Tổ chức Y tế Thế giới. Hoa Kỳ là nước tài trợ lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã tạm ngưng tài trợ cho định chế quốc tế này và còn thông báo một lịch trình để chính thức rút ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 7 năm 2021 trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn hơn để rút Hoa Kỳ ra khỏi các tổ chức đa phương.
Quyết định của Trung Quốc chế tài các cựu quan chức của chính quyền Trump là không mang lại kết quả gì và vì lợi ích cá nhân, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Joe Biden nói ngày thứ Tư, kêu gọi người Mỹ thuộc cả hai đảng lên án hành động này. Vào thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống ngày thứ Tư, Trung Quốc công bố các biện pháp chế tài chống lại Ngoại trưởng Mỹ sắp mãn nhiệm Mike Pompeo và 27 quan chức hàng đầu khác dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Pompeo và những người khác đã lên kế hoạch, quảng bá và thực hiện các hành động can thiệp vào việc nội bộ của nước này. Trung Quốc cấm các cựu quan chức này và các thành viên gia đình thân cận của họ nhập cảnh Trung Quốc, đồng thời hạn chế các công ty liên kết với họ kinh doanh tại nước này. Áp đặt các chế tài này vào ngày nhậm chức dường như là một nỗ lực nhằm khơi ra chia rẽ đảng phái, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Biden, Emily Horn, nói trong một thông cáo gửi cho hãng tin Reuters. Người Mỹ từ cả hai đảng nên chỉ trích hành động không mang lại kết quả và vì lợi ích cá nhân này. Tổng thống Biden trông đợi làm việc với các nhà lãnh đạo từ cả hai đảng để đưa Mỹ cạnh tranh vượt hơn Trung Quốc, bà Horn nói. Ông Pompeo, người đã tung ra một loạt các biện pháp chống lại Trung Quốc trong những tuần cuối cùng tại vị, ngày thứ Ba tuyên bố Trung Quốc đã phạm tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người nhắm vào người Hồi giáo Uyghur. Cái gọi là quyết định này của Pompeo chẳng qua chỉ là giấy trắng, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả. Chính trị gia Mỹ này khét tiếng nói dối và lừa lọc, đang tự biến mình thành trò cười và một tên hề. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc xâm phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của họ, nơi một hội đồng của Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 1 triệu người Uyghur và những người Hồi giáo khác đã bị câu lưu trong các trại. Antony Blinken, người được ông Biden lựa chọn kế nhiệm ông Pompeo, ngày thứ Ba nói rằng ông đồng ý với đánh giá của ông Pompeo. Ông phát biểu tại phiên điều trần chuẩn thuận tại Thượng viện rằng không nghi ngờ gì Trung Quốc đề ra thách thức lớn nhất đối với Mỹ so với bất cứ quốc gia nào và rằng ông tin có một nền tảng rất vững chắc để xây dựng chính sách lưỡng đảng của Mỹ để kháng cự Bắc Kinh.
Twitter đã khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ vì dòng bình luận bênh vực chính sách của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương mà trang mạng xã hội này cho là vi phạm chính sách của họ chống việc phi nhân tính hóa con người. Đại sứ quán Trung Quốc hôm 21 tháng 1 nói họ cảm thấy hoang mang về hành động của Twitter và nói rằng trách nhiệm của sứ quán là vạch ra thông tin sai lệch và làm rõ sự thật. Tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc đăng một dòng tweet hồi đầu tháng này nói rằng phụ nữ Uyghur đã được giải phóng và không còn là những máy đẻ nữa, viện dẫn bài tường trình về một cuộc nghiên cứu đăng trên tờ China Daily, tờ báo được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Dòng tweet này đã bị Twitter xóa bỏ và thay vào đó là nhãn ghi rằng tweet này không còn được truy cập nữa. Mặc dù Twitter che lại các dòng tweet mà họ cho là vi phạm các chính sách của họ, trang mạng xã hội này đòi hỏi các chủ tài khoản phải tự xóa những dòng chia sẻ đó. Tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc không tải thêm dòng tweet nào kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2021. Twitter tạm treo tài khoản của Sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump trong những giờ cuối cùng tại vị tố cáo Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tân Cương, điều được chính quyền mới của ông Biden hậu thuẫn. Chính phủ Biden chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về động thái của Twitter. Mạng xã hội Twitter bị cấm ở Trung Quốc, nhưng truyền thông nhà nước và các nhà ngoại giao Trung Quốc thường dùng Twitter như một diễn đàn để quyết liệt binh vực lập trường của Bắc Kinh, hầu thực hiện cái gọi là ngoại giao chiến lang của Trung Quốc. Một người phát ngôn của Twitter hôm 21 tháng 1 cho Reuters biết lý do mạng xã hội này đã đi tới quyết định đó. Chúng tôi đã hành động vì dòng tweet vi phạm chính sách của chúng tôi chống lại việc phi nhân tính hóa một nhóm người dựa trên tôn giáo, thành phần xã hội, tuổi tác, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, nguồn gốc, giống dân hay sắc tộc. Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington không phản hồi lập tức yêu cầu bình luận của Reuters qua email. Tại một cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Năm 21 tháng 1, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh thấy hoang mang về động thái của Twitter. Bà Hoa nói có rất nhiều báo cáo và thông tin liên quan tới Tân Cương chống lại Trung Quốc. Bà nói, chúng tôi hy vọng rằng họ không áp dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề này. Chúng tôi hy vọng họ có thể phân biệt được đúng, sai và đâu là sự thật về vấn đề này. Trung Quốc liên tục bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ đã đàn áp người Uyghur ở Tân Cương. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng ít nhất là 1 triệu người Uyghur đang bị giam cầm trong các trại tập trung ở Tân Cương.
Bài diễn văn nhằm chức kêu gọi đoàn kết của Tổng thống Joe Biden gây được tiếng vang với các ủng hộ viên dân chủ gốc Việt, nhưng các cử tri Cộng hòa nói cần thời gian để xem ông làm như thế nào. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Joe Biden là kêu gọi người dân Mỹ bỏ qua khác biệt, đoàn kết với nhau để cùng nhau vượt qua thách thức và xây dựng lại nước Mỹ. Ông Biden cũng hứa ông sẽ là Tổng thống của tất cả mọi người Mỹ. Lời kêu gọi đoàn kết này là một trong những điểm mà ông Nguyễn Bình Phương, một kỹ sư phần mềm ở thành phố Fremont, Bắc California, cảm thấy tâm đắc nhất. Ông nói với VOA. Suốt 4 năm qua, cựu Tổng thống Donald Trump luôn dùng những lời lẽ gây phân hóa, gây chia rẽ giữa các nhóm đa số và thiểu số, giữa những người da trắng với người da màu để tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri của ông. Ông Phương giải thích, sự phân hóa này đã đi vào gần như tất cả các cộng đồng, các gia đình. Ông Joe Biden không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi mà nội các của ông cũng bao gồm đại diện các nhóm thiểu số, các sắc dân khác nhau. Ông Phương chỉ ra và nói ông hy vọng các chính sách sắp tới của tân Tổng thống sẽ giúp hàn gắn nước Mỹ trở lại. Nhìn sâu hơn vào những chính sách và việc làm của ông Biden, có một điều có thể thấy là ông hướng tới những người thiệt thòi và yếu thế, ông nói. Tuy nhiên, ông cho rằng những tiếng ồn từ phía ông Trump và phe ủng hộ ông Trump trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ gây khó khăn cho ông Biden thực hiện những chính sách của mình.
Mình đang cần những nỗ lực từ cả hai phía để nước Mỹ có thể trở lại mạnh như trước.
Ông nói. Khi được hỏi có nghe theo lời ông Biden để hòa giải với những người Việt ủng hộ ông Trump ở phía bên kia hay không, ông Phương nói những người phía Trump đều là người Việt da vàng như mình.
Những người đồng bào của mình trong lúc nào đó bởi vì những cái thông tin sai lệch cho nên cứ lầm tưởng là ông Trump là một cái người tốt đẹp. Nhưng mà từ từ đó, sự thật nó sẽ được phơi bày ra ánh sáng trong 1-2 năm tới.
Ông Phương giải bày. Ông chỉ ra một điều mà ông cho là ngộ nhận của người Việt ủng hộ ông Trump là chỉ có ông Trump mới chống lại được Trung Quốc, trong khi các chính quyền Mỹ từ trước đến nay đều dè chừng Bắc Kinh. Không phải ở thời Trump mà từ thời cựu Tổng thống Barack Obama đã có chính sách cứng rắn với Trung Quốc, ông phân tích. Ông cho rằng những người Việt cuồng Trump là nạn nhân của sự dối trá. Có những người đến nay vẫn dùng tin giả, vẫn bóp méo thông tin, làm lung lạc sự thật để ảnh hưởng đến suy nghĩ của đồng bào mình, vốn không rành tiếng Anh, không theo dõi kỹ tin tức. Ông lên án và cho rằng những người lường gạt người Việt như vậy là đáng phê phán. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Joe Biden đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hơn 400.000 người Mỹ thiệt mạng vì dịch COVID-19 trong một năm qua, nhiều hơn tất cả người Mỹ chết trong đệ nhị thế chiến. Ông Biden đã trải qua những thăng trầm và đau khổ cá nhân, nên có sự đồng cảm với người đã mất. Ông Phương nói, ông Biden từng mất người vợ đầu và con gái nhỏ trong một tai nạn giao thông, và mới đây còn mất người con trai lớn Beau Biden vì bệnh ung thư não. Không riêng gì trong bài diễn văn hôm nay mà trong cả những lần trước đây ông ấy đều nhắc đến những người đã mất vì virus, ông lưu ý. Trong khi đó, ông Trump, theo ông Phương đánh giá, toàn bộ suy nghĩ tập trung vào bản thân ông và sau đó là phe nhóm của ông chứ không phải phục vụ người dân Mỹ. Virus không ai muốn, tử vong không ai muốn, nhưng vấn đề là anh đối đầu với nó như thế nào để giảm thiểu tử vong thì mới là lãnh đạo tốt, chứ không phải là nằm vạ, đổ thừa, ông chỉ trích vị tổng thống vừa mãn nhiệm. Ông chỉ ra rằng khác với ông Trump, tổng thống Biden sẽ nhìn thẳng vào sự thật dịch bệnh, chứ không che giấu, chia sẻ mất mát của người dân, và đã đặt mục tiêu trong vòng 100 ngày sẽ chích ngừa cho 100 triệu dân Mỹ. Từ khi tranh cử đến giờ, ông Trump chỉ toàn nói tào lao về gian lận bầu cử, mà có bao giờ thấy ông ấy nói gì về dịch lây lan hay là dân chết nhiều quá không? Ông nói, người kỹ sư phần mềm này cũng đồng tình với nhận định của ông Biden là giai đoạn này là giai đoạn rất khó khăn và đầy thách thức của nước Mỹ. Trong bài diễn văn, ông Biden đã chỉ ra một loạt thách thức như dịch bệnh, kinh tế xuống dốc, người dân mất việc làm, bất bình đẳng sắc tộc, chủ nghĩa cực đoan. Ông Phương chỉ ra việc ông Trump chà đạp thể chế dân chủ, chà đạp lên hiến pháp với cuộc bạo loạn tấn công vào Quốc hội ngày 6 tháng 1 của những người biểu tình ủng hộ ông, trong khi nước Mỹ đi rao giảng dân chủ cho thế giới để chứng minh rằng nền dân chủ Mỹ đã gặp nguy hiểm như thế nào. Từ Orlando, Florida, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, một chuyên gia về kinh tế đồng thời là người ủng hộ ông Donald Trump, nói ông sẽ chờ xem kết quả làm việc của Tổng thống Joe Biden để quyết định có ủng hộ hay không chính quyền của ông. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Biden nói ông sẽ phấn đấu cho những người Mỹ đã không ủng hộ ông, cũng như những người Mỹ đã ủng hộ cho ông. Tôi sẽ nhìn về phía trước, ông Lương cho biết. Nhưng cái kết quả ông Biden phải làm thế nào để lấy lòng tin của người dân, chứ nói không thì tôi không tin. Trong 4 năm ngắn ngủi vừa qua, người ta đã chứng kiến ông Trump làm việc như thế nào. Ông nói thêm, người dân sẽ có sự so sánh với ông Biden. Ông chỉ ra việc ông Joe Biden chưa nhậm chức đã có ngàn người tị nạn từ Nam Mỹ hướng tới nước Mỹ và nói rằng ông cảm thấy lo lắng cuộc sống người dân Mỹ sẽ bị đảo lộn. Vị chuyên gia kinh tế này nói rằng điều ông mong chờ chính quyền Biden là giúp được Việt Nam như thế nào. Ông cho rằng nước Mỹ phải làm như ông Trump, đánh cho Trung Quốc sụp thì Việt Nam mới thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và người Việt hải ngoại mới có cơ hội xây dựng lại Việt Nam. Về việc ông Biden tuyên bố trong bài diễn văn là sẽ đưa nước Mỹ trở lại vũ đài thế giới, tức từ bỏ phương châm nước Mỹ trên hết, ông Lương phản bác. Nếu không đặt nước Mỹ lên trước tiên thì không thể nào lãnh đạo thế giới. Ông Lương cũng không đồng ý 100% về tình hình bi đát của nước Mỹ mà ông Biden miêu tả sau 4 năm cầm quyền của ông Trump. Trước khi có dịch COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là 3,9%, thấp chưa từng thấy trong lịch sử. Người dân có tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống thoải mái, ông dẫn chứng. Về thái độ vô cảm của ông Trump trước các nạn nhân COVID, ông Lương lý giải.
Đâu phải những người nói ra là không đánh đâu.
Ông chỉ ra việc chính quyền Trump đã đốc thúc việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong vòng 7-9 tháng đã có. Điều đó chứng tỏ ông Trump có quan tâm, ông nói.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.